mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa các bạn, như các bạn đã biết, gia đình Tú Minh không chấp nhận cho Răng Nét làm con dâu. Mẹ Tú Minh đã sỉ nhục xuất thân hèn kém của gia đình Răng Nét. Để kéo con gái ra xa cậu Minh, ông An Toàn đưa Răng Nét đi du ngoạn sông nước. Thế nhưng chuyến du ngoạn không thể làm Răng Nét nguôi ngoai. Không lâu sau, khi vẫn đang du ngoạn trên sông nước, Răng Nét được báo tin cậu Tú Minh bị biến chứng thương hàn, đang hấp hối. Răng Nét ngay lập tức về gặp Minh nhưng không kịp. Một lần nữa, cô con gái của ông An Toàn phải hứng chịu nỗi đau tình khôn tả. Về phần nhân vật Vạn, người cộng sản trẻ tuổi trong vai một gia sư đã tiếp cận được bà Năm Sương Thu, nữ thủ lĩnh của đội quân cao đài thân Nhật. Anh từng bước có được lòng tin của bà nhờ chữa khỏi đôi chân yếu ớt và giúp con gái bà học hành tấn tới. Vạn cũng gặp lại Nagamoto, một tình báo đội lốt thương gia Đại Hàn ở Việt Nam. Cả Vạn và Nagamoto nhanh chóng được bà Năm Sương Thu tin cẩn. Các nhân vật chính trong tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương sẽ tiếp tục gặp những biến cố nào? Mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của tác phẩm qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương.
Tim Răng Nét đập nhanh dồn dập. Trước khi nhìn sang nơi khác, cô còn kịp nhận ra anh ta đang hé đôi môi rộng đầy đặn, nở nụ cười thân thiện với mình. Răng Nét cố trấn tĩnh. Nhưng cũng từ lúc đó, những ngón tay đệm đàn lướt trên phím như không còn muốn được điều khiển bởi đôi tay của cô nữa. Mỗi lúc ngưng nhảy, ngồi nghỉ mệt, Rosa lại tiếp tục hào hứng bình phẩm về các chàng trai. Cô kín đáo liếc nhìn người ba đã chấm cho mình, rồi quay sang Răng Nét. Bạn không muốn biết anh ta tên gì sao? Nagamoto, một cái tên rất là Nhật Bản phải không nào? Nhưng anh ta còn có một cái tên rất Đại Hàn là Hy Đức Chiêu. Hy Đức Chiêu? Răng Nét kinh ngạc kêu lên. Rốt cuộc anh ta là ai chứ? Là thật khó giải thích cho cậu. Cha anh ta là một cựu quan chức Nhật Bản. Mẹ anh ta là một phụ nữ Đại Hàn. Nhật chiếm đóng Đại Hàn, vậy là anh ta được sinh ra. Nói tóm lại, anh ta có hai dòng máu Nhật Bản và Đại Hàn. Dường như cố tình không nhìn thấy những cái liếc mắt thân thiện và e ấp của Rosa, Nagamoto cứ đăm đăm nhìn về phía Răng Nét. Má cô đỏ bừng lên thầm hỏi. Tại sao anh chàng Nagamoto này không nhìn hai chị em Rosa biểu diễn mà lại cứ nhìn mình, người đệm đàn cơ chứ? Rosa chắc sẽ không vui vì điều đó đâu. Nhưng Rosa lại rất hồn nhiên khi phát hiện Nagamoto bị Răng Nét hút hồn. Cuối bữa tiệc, lúc tiễn khách ra về, Rosa tranh thủ giới thiệu Răng Nét với Nagamoto. Cô chỉ biết anh ta qua lời kể của Rosa, một cố vấn kinh tế cho các công ty lớn của Nhật Bản ở Sài Gòn. Bàn tay cô run lên khi không biết từ lúc nào đã lọt thỏm trong bàn tay to lớn của Nagamoto. Không lâu sau bữa tiệc riêng cầm ấy, ông Tông Vinh gả Benler cho một đại úy Nhật Bản. Một đám cưới linh đình diễn ra ở tòa biệt thự lánh nạn. Nhưng hào quang thanh kiếm Nhật của chàng rể đại úy đã giúp ông Tông Vinh được yên thân trong những ngày hỗn quân hỗn quan, với những đội quân cao đài đánh Tây, những băng đảng cướp của các tay anh chị khét tiếng hoành hành bắt người cướp của vô tội vạ. Bella lấy chồng rồi, bộ ba chỉ còn Rosa và Răng Nét. Hai cô thường đi bơi ở suối Lồ Ô. Những ngày chủ nhật, gia đình ông Tông Vinh tiếp tục mở tiệc, và Nagamoto thường xuyên có mặt. Răng Nét lại đệm đàn cho Rosa hát. Vẫn có cảm giác đôi mắt một mí của Nagamoto đang nhìn xoáy mình từ phía sau. Tan bữa tiệc, Nagamoto không lái xe về Sài Gòn ngay mà nán lại một lúc. Anh ta cảm thấy rất vui khi được trò chuyện cùng Rosa và Jeanette. Nhưng phần lớn thời gian trong bữa tiệc, Nagamoto chỉ ngồi im lặng nhấp rượu và ngắm nhìn Jeanette từ phía sau lưng cô. Nagamoto, rốt cuộc anh là ai chứ? Một lần Jeanette không dừng được, thu hết can đảm nhìn vào mắt anh ta và thốt lên câu hỏi ấy. Một nụ cười bí hiểm lướt qua môi Nagamoto. Tôi thực sự hạnh phúc khi đã gây được sự tò mò của cô. Tôi nghĩ tôi là ai sẽ không quan trọng hơn là tôi có thể giúp được gì cho cô lúc cần thiết. Hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ làm được một điều gì đặc biệt có ý nghĩa cho cuộc đời của cô. Phách lối! Jeanette muốn đốt lại ngay, nhưng hình ảnh anh sĩ quan Nhật với gương mặt lạnh lùng lê những thanh kiếm gỗ trên đường phố ngăn cô kìm nén biểu lộ cảm xúc. Sự bất an thời cuộc đã dạy cô sự khôn ngoan chừng mực. Cô cố nở nụ cười thật tươi. Tôi nghĩ anh sẽ không nỡ từ chối những gì anh có thể làm cho một người phụ nữ yếu đuối bé nhỏ như tôi. Tất nhiên rồi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để mang lại hạnh phúc và sự an toàn cho em. Bàn tay bé nhỏ của Jeanette bị khóa chặt trong tay Nagamoto. Cô cố chịu đựng cảm giác đau. Bất ngờ Nagamoto buông tay Jeanette ra, trao cho cô phong thư được dán kín. Khi nào thật cần thiết, em hãy mở nó ra. Nếu không có tôi, cũng sẽ có những người bạn cùng chí hướng Đại Đông Á giúp em làm được một điều gì đó trong khả năng có thể. Xin tạm biệt. Jeanette bất an, nhìn theo làn khói phụt ra từ chiếc xe hơi của Nagamoto. Mải vui chơi với Rosa, Jeanette không hình dung ra số phận của cô đang tiến về phía ruộng dâu hóa bể. Thủ Đức những ngày sau cuộc Nhật đảo chính Pháp cũng như nhiều nơi khác ở Nam Kỳ đang sôi sục âm ỉ làn sóng cách mạng. Một số người cộng sản trở về quê hương bí mật liên hệ với những người đồng chí từng ẩn mình trong ngôi nhà cao sang. Được sự cho phép của Thống đốc Nam Kỳ Minoda, thế lực thanh niên tiền phong lớn mạnh như vũ bão phát triển rầm rộ khắp Nam Kỳ. Người Nhật bất lực trước một tình huống trái ngược không hề có trong kịch bản giấc mộng Đại Đông Á. Họ chiếm các nhà hội tề làm trụ sở. Trong lúc đó, giới cao đài thân Nhật hồ hởi tập hợp tín đồ đạo hữu rầm rộ quyên góp biểu tình ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim, tổ chức đám rước cường để đánh Pháp. Nhân dân đón nhận những hoạt động ấy một cách dè dặt. Không ít người hoài nghi về một ông chủ mới đang trên đà liên tiếp thua trận phe đồng minh. Đội quân cao đài thân Nhật do Hoàng Huy cầm đầu đang làm mưa làm gió ở Thủ Đức. Họ tỏ ra thù địch những gia đình người Pháp hoặc thân Pháp. Cái chết của ông Vincent khi sở hữu chiếc nhẫn ruby của bà Luisa làm ông Antoine chưa hết bàng hoàng. Một buổi sáng tháng 4 năm 1945, bàn tay ông Antoine run lên bần bật khi Hoàng Huy, tên thủ lĩnh đội quân cao đài thân Nhật ở Thủ Đức, ngang nhiên ghé thăm biệt thự đoàn viên. Mắt anh ta sáng rực lên khi nhìn thấy cô chủ nhỏ mang khay trà bước vào phòng khách. Jeanette rót nước mời anh ta rồi bước lên lầu, để lại ông Antoine trong phòng khách với nỗi sợ hãi càng lúc càng xâm chiếm. Bắt gặp cái nhìn đăm đắm của ngài chủ soái dán sau tấm lưng thon nhỏ của Jeanette, ông Antoine vô cùng hối hận khi để con gái xuất hiện trong ngôi biệt thự này. Hoàng Huy cố đặt nhẹ tách trà lên bàn mỉm cười nói, chắc là ông cũng nghe nói những người Pháp bị hành hung sau ngày đảo chính chứ. Người Pháp ở Đông Dương hết thời rồi. Vâng lệnh Đức Thầy, đội quân cao đài về đây nhận sứ mạng đánh đuổi quân Pháp ra khỏi đất nước Việt Nam. Công việc thiêng liêng ấy cần sự ủng hộ của toàn thể nhân dân, cả những người Pháp lai như gia đình ông. Ông Antoine lý nhí, thưa ông, gia đình tôi thuộc hạng bình dân. Bên vợ tôi là người Việt Nam bán nem ở Thủ Đức. Chúng tôi chẳng giàu có gì đâu. Hoàng Huy sa sầm nét mặt. Tôi biết về gia đình ông nhiều hơn những gì tôi nói đấy. Ngôi biệt thự này đã được xây nên từ những đồng tiền thuế đẫm máu của nhân dân Đông Dương. Ngài Tổng thuế Ba Miền là ai? Chắc là ông biết rõ hơn tôi chứ. Nhưng ông ấy... Ông Antoine nghẹn họng. Ông biết sẽ thật là vô ích khi giải thích tình trạng khánh kiệt của bà Luisa từ khi Ngài Tổng thuế Ba Miền về đảo Cox rồi mất ở bên đó. Ông đã bán đi nhiều tài sản để đóng thuế thừa kế bởi răng nét chẳng có nổi một tờ giấy khai sinh, mà trong đó mang tên cha là Joseph và mẹ là Luisa. Hoàng Huy lập tức đứng lên, mặt lạnh lẽo. Tóm lại, chúng tôi cần tiền đóng góp của những gia đình hàng sản để nuôi quân, làm nhiệm vụ giành độc lập cho Việt Nam. Hoàng Huy đặt trên bàn tờ giấy, rồi hầm hầm bước ra ngoài. 20.000 đồng. Nét mặt ông Antoine hoa lên vì những con số. Ông biết đây là bản án dành cho gia đình mình, bởi Hoàng Huy cũng thừa biết là số tiền hắn yêu cầu ông Antoine đóng góp đã vượt quá khả năng một gia đình Tây Lai đông con, nguồn sống chính nhờ vào thu nhập từ nhà hàng nem Thủ Đức. Đôi chân ông bùn rủn, buông mình xuống ghế sofa, ông thần mặt ngẫm ngợi. Càng nghĩ, ông càng thấy hoang mang cực độ về sự nhiễu nhương của thời thế. Những ông chủ pháp quyền lực như Deku đã bị bắt giam vào trại ông Dèm, nghe nói sẽ bị quân Nhật đưa đi đầy ở Xuân Lộc. Người Nhật đang làm chủ Đông Dương với những thanh kiếm tàn bạo. Lực lượng thanh niên tiền phong quyền thế cũng nghiêng trời lệch đất. Quân Cao Đài và những tên tướng cướp khét tiếng cũng có trong tay những đội quân hùng mạnh được trang bị vũ khí. Và bất cứ ai trong số họ cũng có thể kề lưỡi dao bén vào tai ông để đòi tiền đóng góp nuôi quân. Ông lạnh cả xương sống khi nghe mẹ vợ là bà Sáu Quan kể về những thủ lĩnh tướng cướp thân Nhật đánh Tây. Họ không chỉ đòi tiền mà còn đòi gái đẹp nữa. Một tướng quân nọ cầu hôn một tiểu thư khuê các xinh đẹp bằng cách gửi đến nhà cô ta một khẩu súng ngắn lạnh lùng. Ông Antoine có linh cảm rồi một ngày không xa khẩu súng như thế sẽ được gửi đến ông. Bất chấp những biến cố long trời lở đất, những cô gái mới lớn lên rất thích diện quần áo đẹp. Gần đây nhóm bạn của Jean Nét còn có thêm Gabi, con gái một chủ đồn điền cao su gốc Pháp Lai Philippines, học trường áo tím, cùng tản cư về Thủ Đức. Gabi hồn nhiên vui tính, nhưng đôi lúc lặng đi sau những câu chuyện phiếm. Jean Nét không khỏi kinh ngạc khi Gabi không có được một đôi giày mới để dự những bữa tiệc chiêu đãi ở nhà ông Tông Vinh. Đôi lúc, cô đến với cuộc vui bằng những chiếc váy cũ kỹ nhầu nát. Khi Jean Nét và Rosa gặng hỏi, cô ấm ức. Mình có bà chị cả quá quắt lắm. Chị ta kiểm soát mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà. Năm ngoái, bà ấy đi lấy chồng, mình mừng hết biết. Nào ngờ chuyện vợ chồng lục đục, bà ấy lại bỏ về nhà. Bây giờ bà về kiểm soát mình không chỉ từng xu, mà còn cả bạn trai của mình nữa. Đến nỗi... Rosa bất bình kêu to. Nhưng cậu có phần thừa kế riêng cơ mà. Tất nhiên rồi. Nhưng bà chị nói mình chưa thành niên, bà phải chăm sóc, chăn dắt mình cho đến tuổi. Răng nét thở dài, thấy thương Gabi như thương cho chính bản thân mình. Cô nhìn thấu sự ích kỷ của người lớn khi họ được quyền nắm giữ và kiểm soát những người vị thành niên. Cô đã luôn nung nấu trong lòng nỗi phẫn uất khi ông Antoine làm người giám hộ cho cô, đã bớt xén nhiều khoản tiền thừa kế của cô, tước đoạt nhiều nữ trang quý báu mà mẹ nuôi Luisa đã để lại cho cô. Cô ước ao chỉ qua đêm, cô đúng 18 tuổi để tự mình đi gặp ông trưởng khế, nói đột vào mặt ông ta và ông Antoine rằng tôi đã lớn rồi, tôi không cần giám hộ nữa, tôi tự quyết định cuộc đời mình. Và Jean Nét an ủi Gabi. Mình cũng cùng cảnh với cậu đấy, còn tệ hơn nữa kìa. Mình đã cố tình vi phạm kỷ luật ở trường Bà Phước, đã tự tay giải thoát cho mấy cô gái điếm ở trại giáo hóa và cố tình bị đuổi học để chọc tức ba mình. Đó là cách duy nhất để mình chống lại người lớn ích kỷ tham lam, lại nhân danh quyền này nọ. Nói đến đó, Răng Nét chợt tuôn trào nước mắt, nhớ đến đôi mắt mở trừng trừng của mẹ nuôi Luisa lúc hấp hối, khi bà bị chính người em ruột của mình tước đoạt chiếc nhẫn ruby đang đeo trên ngón tay và nhiều món trang sức quý giá khác. Rốt cuộc thì chính ông Antoine đã mất trắng cả mọi thứ, may giữ được cái đầu thôi. Đã từng trải qua nỗi căm hận, uất ức khi bị quản thúc và kiềm chế, nỗi đồng cảm với Gabi tăng lên gấp nhiều lần trong lòng Jean Nét. Thật tự nhiên, cô cảm thấy mình trở nên gần gũi, thân thiết với Gabi. Thân với Gabi, Jean Nét cũng dễ dàng thân với Paul, bạn trai của Gabi. Anh chàng cũng cùng quê Thủ Đức, cùng học trường. Mỗi khi có dịp về Sài Gòn, Gabi đều tìm cách hò hẹn với Paul. Sực nhớ ra một việc gì, Gabi nói: "Chủ nhật này về Thủ Đức, anh trao món quà này cho Jean Nét dùm em nha." Nhận thấy vẻ tò mò của Paul, Gabi nói nhanh: "À, là em tặng cho Jean Nét chiếc áo đầm nhân sinh nhật của nó. Tiếc là tuần này em phải ở lại với bà dì ở Sài Gòn. Bà đang theo chị em lên Sài Gòn mua bán vài thứ mà." Mặt Gabi bất chợt đỏ lên vì xấu hổ. Kỳ thật, đó là chiếc áo đầm Jean Nét cho cô mượn đi chơi từ tuần trước. Cô đã khâu lại nút và mấy đường ren trước khi trả về cho chủ nhân của nó. Quá nhiệt tình làm theo lời dặn dò của Gabi, mới sáng sớm, Paul đã gõ cửa nhà Jean Nét. Cô mở túi giấy, lấy chiếc áo ra ngắm nghía, mỉm cười hài lòng. Bàn tay khéo léo của Gabi đã biến chiếc áo cũ của cô trở thành mới tinh, xinh xắn, đến không ngờ. Ông Antoine từ phòng ngủ bước ra, gương mặt chất đầy lo âu sau một đêm mất ngủ. Nhìn vẻ vui tươi hớn hở của Jean Nét trước áo sống trưng diện, ông nổi nóng, giáng cho con gái một bực tai chí mạng. Sắp chết đến nơi rồi không lo, ở đó mà đàn đúm trưng diện. Sau phút choáng váng sững sờ, Jean Nét đứng thẳng người lên, mắt nầy lửa nhìn xoáy vào ông Antoine. "Tôi căm ghét ông. Tôi không cần sự giám hộ của ông nữa. Chết đối với tôi còn dễ chịu hơn nhiều đấy. Tôi đi cho ông rảnh nợ, để ông mặc sức mà tham lam ích kỷ." Jean Nét quay phắt vào phòng, dồn mấy bộ quần áo vào túi sách, sầm sầm bỏ đi. Rảo bước dọc theo đường ray xe lửa, Jean Nét vừa đi vừa khóc thút thít. Gabi từ Sài Gòn về Dĩ An cũng buồn bã bơ phờ đi dọc theo đường ray. Cô quá đỗi kinh ngạc khi nhận ra Jean Nét. "Cậu đấy à? Sao lại lang thang ở đây vậy? Mình không còn chịu nổi cảnh sống ở nhà nữa. Mình căm ghét cha mình." "Thôi, mình hiểu rồi. Mình cũng không còn chịu nổi cảnh sống như địa ngục ở nhà mình nữa." Mắt Gabi sáng lên. "Đi với mình nhé. Mình có bà chị họ trên Sài Gòn. Mình cũng vừa ở trên ấy về đây để quyết định một việc quan trọng. Mình sẽ bỏ nhà đi. Thật may là mình có cậu cùng cảnh nữa." Jean Nét nắm chặt tay Gabi. "Ừ, mình đi theo cậu. Đi đâu cũng được. Miễn đừng có về ngôi biệt thự mà ba mình đang chiếm giữ. Cứ để ông ấy ôm ngôi nhà ấy mà giám hộ." Jean Nét bỏ đi rồi, ông Antoine mới bắt đầu thấm sợ. Thị Hai lao vào nhà nắm lấy ngực ông òa khóc. "Con đâu rồi? Jean Nét đâu rồi? Ông giám hộ mà để nó đi mất tiêu rồi." Ông Antoine bực tức xô mạnh vợ, bất lực gào lên. "Thật là cái đồ oan nghiệt. Bà đã sinh ra một đứa con gái trù cha hại mẹ, khốn nạn hết mức." Thị Hai bưng mặt khóc. "Nhưng dù gì, nó cũng là con của ông chứ. Trời đất ơi, thời buổi đảo điên, ông bỏ mặc đứa con gái mới lớn ngoài đường kia. Nè, nó có bề gì, ông không yên với tôi đâu nha." Ngay sau đó, nhà bà đã không yên. Đội quân Hoàng Huy sầm sầm kéo đến, chiếm giữ biệt thự Đoàn Viên. Ông Antoine và Thị Hai trợn tròn mắt kinh hoàng, nhìn chiếc xe bịt bùng ngoài sân. Trong xe vang lên tiếng kêu cứu của Pierre Marie Lucy. Có cả tiếng bà Sáu Quan, người sáng lập nên hiệu Thiên Lợi Thành, bán nem. Và ngay lập tức vợ chồng Antoine cũng bị mấy tên lính lôi ra khỏi ngôi biệt thự Đoàn Viên và ném lên xe. Ngày Chủ nhật, Jeannette và Gabi trong bộ quần áo dài trắng đến nhà thờ Đức Bà cầu nguyện. Tan lễ, hai cô gái sóng bước thả bộ ra chợ Bến Thành. Jeannette bồn chồn lên tiếng. Không hiểu sao, mình cảm thấy thật là bất an. Gabi à, mình thấy có gì đó không ổn rồi. Gabi vội gạt đi. Là do cậu quen được papa giám hộ đó thôi. Tụi mình nhất định không để người lớn lợi dụng, cầm tù mãi được đâu. Hãy can đảm lên, đã đi thì không quay về. Jeannette nắm chặt tay Gabi tự trấn an. Ừ, mình sẽ không thèm quay về đâu nha. Nhưng Jeannette vẫn nghe trong lòng như có lửa đốt, cô lại xốn sang. Mình đi mà không mang theo thứ gì, giờ phải ra chợ Bến Thành mua chút đồ đạc con gái chứ. May quá mình có mang theo chút tiền đây. Cả Jeannette và Gabi đều né tránh câu hỏi. Chúng mình sẽ làm gì để sống đây? Bởi gương mặt bà chị họ của Gabi trở nên lạnh tanh khi ngôi nhà vốn chật chội của bà có thêm hai cô gái trong trạng thái sẵn sàng bùng nổ tai họa. Một chiếc xe Traxion chờ tới, thắng gấp. Một người đàn ông cao lớn đẹp trai từ trên xe bước xuống. Jeannette kinh ngạc thốt lên. Ô, chào ông Nagamoto. Nagamoto mỉm cười thân thiện. Chào hai cô gái dễ thương. À, tôi về Thủ Đức đây. Hai cô có cùng về với tôi không? Gương mặt lạnh tanh của bà chị họ Gabi trở về trong tâm trí Jeannette. Cô quyết định rất nhanh chóng. Có. Thật là cảm ơn nhã ý của ông. Nagamoto mở rộng cửa xe. Gabi cũng không còn cách nào khác phải bước lên ngồi cùng Jeannette ở băng ghế sau. Một cảnh tượng lạ lùng diễn ra ngay trước mắt Jeannette. Trước cổng ngôi biệt thự Đoàn Viên của cô, hai tên lính cao đài lực lưỡng trong trang phục bà ba đen, thắt lưng đen, tóc búi bồng súng đứng gác. Một trong hai tên vốn là người hàng xóm nhà cô nói nhanh. Gia đình cô đã bị thủ lĩnh Hoàng Huy bắt dồn hết lên xe rồi, chở đi Xuân Lộc rồi. Thủ lĩnh đã dọn đến ở đây chờ cô về đó. Anh ta nhìn láo liếng xung quanh rồi thấp giọng. Để bắt cô làm vợ đó. Jeannette hoảng loạn kêu to. Sao lại bắt tôi? Ông ta có quyền gì mà dám? Người hàng xóm đưa ngón tay lên môi ra hiệu. Này, im ngay. Quyền thủ lĩnh lớn lắm đó. Chính mắt tôi nhìn thấy thủ lĩnh hiếp mấy cô đầm, rồi quăng xuống giếng vì mấy cô ấy dám chống cự. Cô coi chừng cái mạng đầm lai cỏ rác của mình đó nghe. Sực nhớ đến món quà cầu hôn đặc biệt của Hoàng Huy gửi đến ông Antoine hôm trước, Jeannette rụng rời cả chân tay. Vừa lúc đó, Hoàng Huy từ trên lầu bước xuống, xả những bước chân chắc nịch tự tin đi ra cổng. Trước mặt Jeannette là một chủ tướng trạc 25 tuổi, cao lớn, đường bệ, với gương mặt chữ điền, đôi mắt đen dài, dưới đôi hàng chân mày rậm. Anh ta nở nụ cười đắc thắng. Chào người đẹp! Đúng như dự đoán của tôi rồi. Cuối cùng thì em cũng quay trở về ngôi nhà này chứ. Tôi đã cho người dọn phòng sẵn chờ em đó. Bốp! Nỗi căm phẫn khiến Jeannette không còn cảm thấy sợ hãi. Cô giáng vào gương mặt đẹp trai dương dương tự đắc của anh ta một cái tát chí mạng. Hoàng Huy lùi lại sững sờ. Anh ta trở nên quyết liệt dữ dằn, tóm gọn cánh tay Jeannette, trừng mắt nhìn cô, rít giọng. Cô đã thuộc về tôi rồi. Thuộc về người của tôi rồi, không sao thoát khỏi tôi đâu. Cô liệu mà hành xử đi, coi chừng sẽ phải hối hận đó. Không màng đến phản ứng của Jeannette, Hoàng Huy kéo Jeannette lên lầu. Bất ngờ, Hoàng Huy hứng trọn một cú đấm vào ngực. Anh ta bị xô ngã vào tường bằng một lực rất mạnh. sau phút định thần trấn tĩnh trở lại, Hoàng Huy dương đôi mắt hằn đỏ tia máu, nhìn người đàn ông đang dùng hết sức mạnh giằng răng nét khỏi tay mình. Lừng lững trước mặt Hoàng Huy, Nagamoto tuôn một tràng tiếng Nhật. Hàng chục tay súng của quân đội cao đài trong biệt thự đoàn viên đã sẵn sàng. Với âm thanh lên cò súng khô lạnh, cộng hưởng đến rợn người. Nagamoto lại tuôn một tràng tiếng Việt gần từng tiếng. Răng nét là vợ tao. Nếu tiếp tục vô lễ, tao sẽ gọi quân đội Thiên Hoàng lên làm cỏ cả quận Thủ Đức này. Chừng đó, mấy mươi tay súng còn của mày sẽ chết gục như dạ cho mà xem. Hoàng Huy ngửa mặt cười to. Mày tưởng nói vậy là tao sợ sao, thằng nhà buôn Nhật Bản thúi tha kia? Tao đây mới chính là quân đội Thiên Hoàng nè. Nói cách khác, quân đội Thiên Hoàng phải dựa vào tụi tao để mở rộng quyền lực trên xứ Đông Dương này đây. Nắm lấy cánh tay răng nét kéo mạnh về phía mình, Hoàng Huy thách thức. Cô gái này là vợ tao. Mày mà tiến lên một bước thì đừng trách nha. Hàng chục tiếng cò súng khô lạnh lại vang lên cùng một lúc. Những tên lính dưới quyền Hoàng Huy mặt hầm hầm chờ lệnh của chủ tướng. Nagamoto mỉm cười khinh bạc. Anh rút từ túi áo ra một tấm thẻ in hình ngài Tổng Tư lệnh Nhật Bản ở Nam Thái Bình Dương, lại cao giọng tuôn một tràng tiếng Nhật. Trong nỗi sợ hãi tột độ, Jeanette và Gabi không biết Nagamoto nói gì, mà gương mặt đằng đằng sát khí của Hoàng Huy dần dần biến sắc. Bàn tay to lớn thô ráp của anh ta từ từ nới lỏng ra, nuối tiếc, buông răng nét ra. Nagamoto không thèm nói thêm lời nào, quay lưng đi về phía chiếc Traxion màu đen nổ máy. Răng nét, rồi Gabi quyết định rất nhanh, lầm lũi bước theo Nagamoto. Trong hoàn cảnh ấy, hai cô gái đâu còn cách nào khác. Răng nét thầm nghĩ, thà làm vợ Nagamoto còn hơn bị Hoàng Huy chiếm đoạt, giết chết rồi quẳng xuống giếng như những cô đầm lai xấu số kia. Cánh cửa xe màu đen mở ra, răng nét rùng mình nghe đau thắt con tim với dự cảm đang bước vào quan tài của chính đời mình. Ngồi ở băng ghế sau, Gabi run bần bật ôm chặt răng nét. Cô cảm thấy bất lực trước giông bão đang giáng xuống cuộc đời bạn gái mình. Gabi thầm thì vào tai răng nét. Cậu chỉ có mỗi đường là lấy Nagamoto mà thôi. Lấy anh ta, bạn vừa cứu được bản thân, lại vừa cứu được gia đình. Trời đất ơi, thời cuộc đảo điên quá rồi. Không biết rồi số phận mình cũng ra sao nữa đây.
Trong lúc răng nét, nhân vật chính của tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy đang hết sức buồn chán, thì may sao cô gặp lại hai người bạn học cũ, cô Roja và Benler. Họ là con gái của ông bà Tông Vinh, nay đã là láng giềng của nhà răng nét. Trong buổi tiệc ba mẹ hai cô bạn mở ra để kém rể cho các con gái, răng nét đã gặp và trúng tiếng sét ái tình của Nagamoto, một tình báo đội lốt thương gia Đại Hàn ở Việt Nam. Người đàn ông này cũng để ý tới răng nét và tìm cách tiếp cận cô. Cùng thời điểm đó, đội quân cao đài thân Nhật do Hoàng Huy cầm đầu, lúc này đang thắng thế, tới nhà ông Antoine yêu cầu và đe dọa ông phải đóng góp một số tiền lớn để nuôi quân. Trong lúc người cha đang hoảng loạn, thì răng nét càng ngày càng khó chịu vì sự giám hộ quản lý quá chặt chẽ của ông. Cô bỏ nhà cùng cô bạn Gabi vào nội thành, và tại đây, tình cờ gặp lại Nagamoto. Jeanette đi nhờ xe của Nagamoto về nhà và được tin gia đình đã bị đội quân cao đài dẫn đi. Bản thân Jeanette cũng bị tên thủ lĩnh Hoàng Huy ép phải phục tùng hắn. Tuy vậy, nhờ Nagamoto với quyền lực bí mật, cô gái đã được cứu thoát. Giờ đây, Jeanette biết đi về đâu khi không còn tung tích gia đình. Liệu Nagamoto có che chở bao bọc cô gái tội nghiệp không? Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương.
ngồi ở băng ghế sau. Gabi run lên bần bật, ôm chặt lấy Janet. Cô cảm thấy bất lực trước giông bão đang giáng xuống cuộc đời mình. Gabi thì thầm vào tai Janet. Thôi, cậu chỉ có con đường lấy Nagamoto mà thôi. Lấy anh ta, bạn vừa cứu được bản thân, lại vừa cứu được gia đình. Trời đất ơi, thời cuộc đảo điên quá rồi. Không biết rồi số phận của mình sẽ ra sao nữa đây. Janet khóc vùi trên vai Gabi. Khi Gabi được đưa về nhà người chị bà con ở gần chợ Bến Thành, chỉ còn lại một mình trong xe, Janet càng thấy sợ hãi bất an. Đoán được tâm trạng cô gái, Nagamoto trấn an ngay. Janet yên tâm đi, đạo quân Hoàng Huy dưới quyền kiểm soát của quân đội Thiên Hoàng. Chúng là do chúng tôi dựng nên và nuôi nấng từ khi chiếm Đông Dương kìa. Chúng nằm trong lòng bàn tay kiểm soát của chúng tôi. Nghe Nagamoto giải thích, Janet càng hoang mang hơn. Cô cũng không thể hiểu mối quan hệ đầy rích rắc bí hiểm giữa quân đội Thiên Hoàng và đạo quân Cao Đài, lực lượng đang nắm quyền sinh sát sau ngày Nhật đảo chính Pháp ở Thủ Đức. Một câu hỏi trỗi dậy trong lòng cô. Anh ta là ai nhỉ? Tại sao một con người có quyền uy ngất trời như Hoàng Huy đành phải xuôi tay vâng lời anh ta chứ? Tại sao anh ta biết mọi ngóc ngách Sài Gòn, biết những nơi cần phải đến để đi tìm cho được mấy chục mạng người trong gia đình Tây Lai đáng bị trừng trị của cô? Nhưng anh ta lại không hề mặc quân phục, nom chỉn chu hào hoa như một thương nhân thành đạt, một lãng tử đa tình. Rốt cuộc, anh ta là ai đây? Trong lúc Janet không ngừng hoài nghi, thì chiếc xe Traxion của ngài Nagamoto liên tục sục vào những con hẻm bí hiểm và dừng trước một tòa nhà thâm nghiêm. Cánh cửa sắt dày nặng từ từ mở ra. Phía bên trong là một biệt thự lố nhố lính Cao Đài bồng súng đứng gác. Cô được Nagamoto đưa đến một phòng khách được bài trí bằng những bộ bàn ghế câu đối chạm xà cừ lấp lánh. Tiếp cô trên tràng kỷ là ông sáu ruộng dâu quắc thước trong bộ bà ba nâu, tóc búi tó, chòm râu dài đến ngực. Không có hoa trang trí trong biệt thự, mà thay vào đó là những khẩu súng lạnh lùng dựng đứng dọc theo những bức tường. Nagamoto nghiêm khắc nhìn xoáy vào ông sáu ruộng dâu. Tôi cung cấp tiền bạc, vũ khí cho các ông là để trang bị đội quân đánh Pháp. Nhưng khi có vũ khí, có tiền bạc, sức mạnh trong tay, các ông đã đi trái với mục đích rồi. Nếu không có tôi, cô gái ngây thơ này đã bị Hoàng Huy cưỡng bức. Nagamoto đập mạnh tay xuống bàn giận dữ. Các ông đã đi ngược lại mục đích cao cả rồi. Đi ngược lời thề xây dựng đạo quân hùng mạnh kỷ luật để lật đổ người Pháp, giành lại độc lập cho Việt Nam. Với cung cách này, còn lâu các ông mới giành được độc lập. Ông sáu ruộng dâu xanh mặt sợ hãi. Xin tướng quân bớt giận cho. Đạo quân chúng tôi có tinh thần kỷ luật rất tốt. Hoàng Huy chỉ là một ngoại lệ thôi. Tôi hứa với ngài sẽ trừng trị anh ta và sẽ tìm cách. Ông sáu ruộng dâu quay sang Janet dỗ dành trấn an. Thôi thôi, con đừng sợ, đừng khóc. Kể tỉ mỉ cho ông nghe đi. Janet sụt sùi kể lể. Hoàng Huy muốn con làm vợ anh ta. Con bỏ nhà đi, anh ta bắt cả gia đình con. Bây giờ, con không biết bà ngoại, cha mẹ, các anh chị em con ở đâu nữa. Liệu có còn sống không? Có được an toàn không? Nagamoto lau nước mắt cho Janet. Anh ta xoay người, bắn những tia mắt phẫn nộ vào ông sáu ruộng dâu. Sinh mạng ông và cả sự sống còn của đạo quân ông nằm trong tay tôi đó. Nếu không tìm được gia đình Janet, gia đình cô ấy không trở về an toàn, thì ông sẽ nhận hậu quả thê thảm tàn khốc đó. Và Nagamoto nắm tay Janet đưa ra xe. Ông sáu ruộng dâu bùn rùn chân tay khuỵu xuống thảm hại. Ngài Nagamoto, xin ngài bớt giận cho. Tôi hứa là... Đêm ấy, Nagamoto đưa răng nét về ngôi biệt thự liền kề với 4 căn phố ở Bà Triệu. Kiệt sức, dã rời như một người mộng du, răng nét như cái bóng đi theo Nagamoto. Cô bước vào một căn phòng sang trọng. Nhìn răng nét bơ phờ nhầu nhĩ trong bộ quần áo dài tả tơi suốt một ngày đêm sóng gió, Nagamoto dịu dàng nói. Em yên tâm đi. Anh đã ra lệnh cho các đạo quân cao đài tìm gia đình em ở Xuân Lộc. Chắc chắn họ sẽ được cứu sống cho mà xem. Em đi tắm đi. Định thần trở lại, răng nét không khỏi kinh ngạc trước sự sang trọng tiện nghi mà Nagamoto dành cho mình. Chiếc khăn trắng, chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng màu hồng phấn đã để sẵn trong phòng tắm. Nước gột rửa bụi bẩn. Cô vừa quấn mình trong chiếc khăn lớn thì Nagamoto đã lừng lững xuất hiện. Anh ôm ghì lấy cô, nhấc bổng cô lên bằng đôi cánh tay lực lưỡng và bế thốc cô ra chiếc giường trải ra trắng muốt. Màu vải trắng làm nổi bật tấm lụa với những hoa văn lạ mắt trải ngang giường. Răng nét kinh hãi kêu lên, không, xin đừng. Đặt răng nét trên giường, Nagamoto mở chiếc khăn ra. Thân thể trắng ngà với những đường cong mềm mại cân đối của răng nét làm cho Nagamoto nghẹt thở. Vùng tam giác đen nhánh tuổi thanh xuân của cô nổi bật trên nền trắng của da thịt, của chiếc khăn trắng, của da giường trắng. Nagamoto gục đầu vào khuôn ngực đầy đặn của răng nét, thốt lên bằng tiếng mẹ đẻ của anh. Một phụ nữ hoàng gia của Đại Hàn, những âm thanh đắm đuối tràn đầy khoái lạc. Răng nét, tôi yêu em, hãy yêu tôi, ôi mẹ ơi! Một cái hố lớn trong rừng miền Đông đã được đào sẵn. Chiếc xe cam nhông từ từ tiến về phía cái hố rồi thắng gấp, phát lên tiếng kêu ghê rợn. Đó là chiếc xe thứ 8 trong đoàn xe những người Pháp bị những đạo quân thân Nhật bắt về Lộc Ninh. Bà Sáu Quan, ông Antoine, thị hai, nghe thót tim, biết mình chết là cái chắc. Những tên lính dùng súng lùa gia đình ông Antoine cùng mấy mươi người thợ hiệu nem Thiên Lợi Thành đi về phía miệng hố. Bà Sáu Quan kinh hãi nhận ra chiếc hố bên cạnh vừa chôn sống nhiều người, với những cánh tay còn cố cào cấu ngoi lên khỏi lớp đất mới tinh, cố bấu víu cùa quạng giữa bầu trời tím ngắt, hơi ẩm của cánh rừng ma thiêng nước độc. Pierre, Lucie, Marie, Rose, Aurore, đứa em út bé bỏng của họ, co rúm người sợ hãi. Nhìn những khẩu súng lăm lăm chĩa về phía mình, cả người già, trung niên, thanh thiếu niên, những đứa trẻ không hẹn, cùng khóc giống lên. Họ chỉ còn con đường duy nhất là nhắm mắt chờ chết thôi. Chợt có tiếng kêu gào váng từ xa vọng đến. Dừng tay, không được bắn, không được giết. Một trung niên gương mặt chằng chịt vết sẹo trong bộ quần áo bà ba đen chít khăn rằn trên đầu từ xa phăm phăm chạy tới bên cái hố. Anh ta vội dừng lại thở hào hển, móc từ trong túi áo bà ba một bức thư, trao cho tên thủ lĩnh cuộc hành hình. Hắn nhận lá thư và mở ra xem. Không một nét biểu cảm nào hiện ra trên gương mặt lạnh lùng của hắn ta. Những mũi súng trên tay hắn từ từ hạ xuống. Hắn ra lệnh bằng một giọng cộc lốc, dừng. Những khẩu súng khác vây quanh gia đình ông Antoine cũng lần lượt hạ xuống. Những tên đồ tể đưa những đôi mắt man dại vằn những tia máu nhìn nhau ngơ ngác. Sau cái lệnh bằng đôi mắt hậm hực của chủ tướng, chúng hiểu có một làn gió từ phía tối cao đã thổi tới, làm xoay chiều số phận những nạn nhân mà chúng nhận lệnh hóa kiếp. Theo sự hướng dẫn của những mũi súng kia, gia đình ông Antoine lần lượt bị đẩy lên chiếc xe cam nhông bịt bùng. họ bị bịt mắt, bị được đưa đi trên các con đường ngoằn ngoèo rích rắc suốt một ngày đêm, rồi được thả xuống ngoài bìa rừng. Họ được người dân địa phương cứu sống trong tình trạng kiệt sức. Rồi một người bí mật xuất hiện, lặng lẽ giúp đỡ gia đình Antoine vượt qua đói khát sợ hãi. Và cũng rất bí mật, họ được một chiếc xe bịt bùng khác đưa về Thủ Đức trong nỗi ngơ ngác, bàng hoàng. Tất cả thành viên trong gia đình Antoine đều được cứu sống, được sum họp dưới một mái nhà, chỉ trừ răng nét. Chưa hết bàng hoàng sau khi thoát chết trong gang tấc, họ không còn tâm trí nghĩ đến răng nét nữa. Trong đáy lòng mình, ông Antoine nghĩ cô đang sống đâu đó trong thành phố này. Ông tin là đứa con gái bướng bỉnh của mình không dễ dàng đầu hàng số phận. Tệ hơn nữa, ông nghĩ răng nét có ra làm sao thì cũng là sự an bài của Chúa mà thôi. Nhớ đến những rắc rối cô gây ra, ông không khỏi ngao ngán. Sau trận thoát chết trở về, gia đình Antoine sống trong lặng lẽ giữa thời cuộc nhiễu nhương. Giữa lúc đó, họ đâu biết rằng lòng răng nét đầy bất an hoảng loạn. Cô mất kinh đã hơn 2 tháng rồi. Răng nét dùng mình sợ hãi với ý nghĩ mình đang có mang. Đi theo Nagamoto, răng nét nghĩ rằng mình sẽ trốn cùng anh ta cho qua cơn sóng gió một thời gian. Khi nào ổn, sẽ trở về nhà. Nhưng khi đã mang trong người giọt máu với Nagamoto, cô biết rằng đường về nhà của mình đã trở nên xa tít tắp. Răng nét căm ghét Nagamoto và tự giận mình. Cô bước lên cầu thang bằng những bước chân gấp gáp, tự làm cho mình trượt chân ngã, nhảy nhiều bậc tam cấp để hủy hoại mình, để hủy luôn cả cái mầm sống đang lớn dần trong bụng cô. Phát hiện ý định hủy thai của răng nét, Nagamoto căm phẫn tát tai cô. Rồi anh ta ôm chặt cô vào lòng, bật khóc khẩn cầu. Đừng, răng nét, đứa trẻ là con của chúng ta, tôi yêu em mà. Nước mắt của Nagamoto làm răng nét bừng tỉnh. Một tình cảm thiêng liêng bỗng thức dậy. Cô hối hận vì những hành vi nông nổi của mình. Dù rất bận rộn, nhưng Nagamoto không rời mắt khỏi răng nét, ân cần dịu dàng chăm sóc cô. Họ dùng ngôn ngữ tiếng Việt để giao tiếp và dần hiểu nhau hơn qua sự tiếp xúc cơ thể giữa những khoảng lặng trong biểu cảm. Nagamoto, anh là ai chứ? Và không mấy khó khăn răng nét biết anh là một tình báo Nhật dưới vỏ bọc một thương gia. Anh mang trong người 2 quốc tịch Nhật Bản và Đại Hàn. Anh có khả năng biến hình rất nhanh và quyền lực của anh ẩn giấu trong những mối quan hệ với những nhân vật nặng ký ở Sở Hiến binh Nhật, với những thủ lĩnh của các đội quân cao đài thân Nhật, những nhân vật trong chính phủ Trần Trọng Kim, những nhà hàng sản trao niềm tin vào quân đội Thiên Hoàng sẽ quét người Pháp ra khỏi Đông Dương, nuôi giấc mơ cùng người Nhật xây dựng một Đại Đông Á hùng mạnh. Quyền lực của Nagamoto đã cứu sống cả gia đình răng nét, nhưng Nagamoto không làm tan được nỗi bất an trong mắt cô. Khi càng ngày, những tin chiến sự bất lợi với quân đội Thiên Hoàng càng dồn dập dội đến Đông Dương. Là người dự phần làm nên kịch bản cuộc đảo chính ngày 9 tháng 3 năm 45 của tướng Yuichi Tsuchiyashi với mật danh Chiến dịch Ánh Trăng, thì hơn ai hết, Nagamoto thấu hiểu rằng cuộc đảo chính thành công chỉ giúp quân đội Thiên Hoàng đạt được mục đích ngăn đòn đánh tập hậu quân Pháp. Nhưng đó chỉ là một thắng lợi trong thế thua chiến lược, bởi từ đầu năm 1945, Tokyo và các thành phố khác của Nhật Bản bị Hoa Kỳ ném bom tan hoang, cả nước Nhật lao vào cuộc tự sát tập thể, với quyết tâm theo đuổi chiến tranh của phe hiếu chiến trong chính phủ. Trong khi đó, bộ máy quyền lực Nhật Bản ở Đông Dương lại phải chất trên đôi vai gánh nặng duy trì trật tự và ổn định bằng mọi cách, phải có được các phương tiện vật chất phục vụ cho gần 100.000 binh lính Nhật. Là một người con ưu tú của Nhật Bản, trong bộ máy hiến binh Nhật, Nagamoto đã làm mọi cách. Đó không chỉ là sự cống hiến chất xám cho các kế hoạch triệt để vơ vét lúa gạo khoáng sản ở Đông Dương, mà Nagamoto với mối quan hệ riêng tư, sự sáng tạo của mình, đã liên hệ chặt chẽ với Tông Vinh, một đại gia nắm đường dây xuất nhập khẩu Việt Nam với Đại Hàn. Tông Vinh đã chi những khoản tiền lời khổng lồ từ những phi vụ mua bán béo bở cho Nagamoto. Một phần khoản tiền ấy được Sở Hiến binh Nhật nuôi các đội quân cao đài của bà Năm Sương Thu, của ông Sáu Ruộng Dâu để đánh lại người Pháp. Nagamoto không khỏi quan ngại trước hệ thống hành chính của Pháp mà người Nhật muốn duy trì hầu như đã tan rã từ trung ương tới địa phương. Trong tình hình hỗn mang ấy, để duy trì trật tự, nắm lấy nhân tài vật lực, đáp ứng cho cỗ máy chiến tranh, quân đội Thiên Hoàng buộc phải tự mình nắm giữ hệ thống cai trị Đông Dương. Nagamoto đã hết sức nỗ lực, hầu như vắt cạn chất xám của mình cho các kế hoạch kiếm tiền phục vụ quân đội Nhật. Nhưng cũng chính vì là một nhà tình báo thông minh, Nagamoto cũng nhìn thấu được viễn cảnh bi đát của người Nhật ở Đông Dương. Một khi quân đội đồng minh tiến vào dãy đất này thì tình hình sẽ ra sao? Và sự lớn mạnh của Việt Minh do những người Cộng sản Đông Dương cầm đầu nữa. Lực lượng thanh niên tiền phong do Ngài Thống đốc Minoda cấp giấy phép dưới sự bảo trợ của Bộ trưởng Thể thao Ida, do bác sĩ Phạm Ngọc Thạch cầm đầu dưới quyền kiểm soát của Cộng sản, đã lớn mạnh như một con ngựa bất kham vượt khỏi tầm kiểm soát của quân đội Nhật Bản, là mối nguy cơ to lớn cho sự duy trì trật tự Đông Dương của người Nhật. Anh không khỏi lo lắng cho bản thân mình, cho răng nét. Nỗi lo lắng của Nagamoto lớn dần lên theo đứa bé trong bụng răng nét. Trong những kế hoạch duy trì Đông Dương, Nagamoto cũng âm thầm xây dựng một kế hoạch riêng cho mình. Răng nét không khỏi ngạc nhiên về sự trầm mặc của Nagamoto. Tiếng thở dài của anh làm cho răng nét mủi lòng. Hình như có điều gì làm anh lo lắng chăng? Ôm chặt răng nét trong vòng tay rắn chắc, xoa lên bụng cô, Nagamoto trấn an ngay. Không, em cũng biết là công việc kinh doanh của anh luôn không dễ dàng chút nào. Nhìn sâu vào mắt răng nét, Nagamoto dò hỏi. Ý nguyện của em hiện nay là gì? Ý nguyện ư? Răng nét đột nhiên cảm thấy ngạc nhiên về bản thân mình. Kể từ ngày bị Hoàng Huy chiếm nhà và đi theo Nagamoto để cứu sống gia đình, răng nét như một cánh bèo trôi dạt giữa dòng thời cuộc. Sau một lúc bàng hoàng, cô thản nhiên mang trong người giọt máu của Nagamoto như là sự chấp nhận của số phận. Nhưng ý nghĩ trở về nhà khiến răng nét sợ hãi cay đắng khi biết chắc những người trong gia đình cô đã cố tình xem cô như đã chết bờ chết bụi đâu đó, hoặc là tìm mọi cách để né tránh cô. Cô biết, ông bà Antoine qua nhiều tin tức rỉ tai từ ông bà Tông Vinh, biết rõ cô đang là phu nhân của một tình báo Nhật Bản có máu mặt. Họ sợ hãi và tủi hổ về cái tin đồn đó, cho nên ý nghĩ rằng Nét đã chết làm họ cảm thấy được an ủi, dễ chịu hơn. Bất giác, cô cảm thấy yêu thương Nagamoto đến nhói lòng, vì anh ta cũng cô đơn yếu đuối giữa dòng thời cuộc nhiễu nhương như là cô. Nagamoto khơi gợi. Anh biết em không thể về nhà vào lúc này được, nhưng em vẫn có thể có một gia đình trong chính tòa nhà này. Anh đã làm mọi thủ tục giấy tờ cho em đứng tên. Còn nữa, em phải tập cách làm bà chủ đi. Răng nét ôm chặt lấy Nagamoto, bật khóc nức nở. Với mong muốn răng nét có được một cuộc sống vững chãi, độc lập trong tình huống xấu nhất, kể từ đêm ấy, Nagamoto thực hiện kế hoạch tập cho cô trở thành bà chủ. anh sắm cho cô đội xe 12 chiếc chở hàng hóa từ Sài Gòn đi miền Tây, chỉ cho cô cách điều hành đội xe. Anh hướng dẫn cô cách quản lý khi cho thuê dãy phố. Nagamoto rất kinh ngạc về sự thông minh và tháo vát của Jeannette. Cô học việc rất là nhanh. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi, Jeannette không những quản lý thành thạo khối lượng tài sản của Nagamoto trao cho cô, mà còn có nhiều sáng kiến khiến cho những chuyến xe mang về cho cô nhiều tiền bạc hơn. Đội xe của cô khi đi sẽ mang những hàng hóa thiết yếu từ Sài Gòn mà các tỉnh cần. Và khi về, thay vì chỉ là con số 0, thì lại chất nặng những đặc sản địa phương cung cấp cho các bạn hàng chợ đầu mối. Khi đã có nhiều tiền trong tay rồi, Jeannette bày tỏ. Ý nguyện của em là đưa một số người thân về đây sống chung với em. Nhìn nghiêng qua mặt Jeannette, Nagamoto nghiêm nghị hỏi, nhưng họ là ai? Sau phút ngập ngừng, thu hết can đảm, Jeannette nói nhanh, là Monique, người em con bác năm Jose bị bỏ rơi của em. Monique được mẹ Luisa của em nuôi từ nhỏ, đã lớn lên cùng với em dưới một mái nhà. Trước khi chết, mẹ trăn trối rằng em phải bao bọc Monique. Và đó là chị hai sành của em. Chị sống với em cùng cha mẹ nuôi ở Phnom Penh, lỡ có bầu với bị mẹ Luisa đuổi đi. Bây giờ chị có 4 đứa con lúc nhúc, chồng thì chơi bời hút sách, cuộc sống rất là đáng thương. Nhìn cái bụng lùm lùm của Jeannette sau làn áo mỏng kia, Nagamoto dịu giọng. Anh chấp nhận đề nghị đó của em. Chợt gương mặt Nagamoto trở nên đăm chiêu, đôi mày sắc nét hình lưỡi kiếm của anh cau lại. Nhưng họ sẽ sống ở căn phòng phía sau dãy phố cho thuê kia. Khi cần, em có thể đến với họ. Ý của anh là ngôi biệt thự này là thế giới riêng của anh và em thôi. Anh còn có những việc riêng nữa. Mỗi khi về nhà, anh muốn được yên tĩnh để tập trung cho công việc. Jeannette hiểu, đó là một sự nhượng bộ của Nagamoto rồi. Dù không nói ra, cô biết rõ công việc đặc biệt và quan trọng của anh. Những tin tức bất lợi của quân đội Thiên Hoàng trên các mặt trận dội về Đông Dương ngày càng dồn dập. Nagamoto có nhiều đêm mất ngủ với những dự cảm đen tối. Trong kế hoạch vơ vét nhân tài vật lực ở Đông Dương phục vụ cho quân đội Thiên Hoàng, Nagamoto dành một phần ưu ái cho bà Năm Sương Thu. Nagamoto muốn gửi gắm mẹ con Jeannette cho bà, vì vị nữ tướng này cũng là bà mẹ của hai đứa con gái xinh đẹp. Bà có ngôi chùa ở Phú Nhuận. Nếu như Nhật thua trận, quân đồng minh đến, sau khi giã từ vũ khí thì bà Năm Sương Thu cũng có một số tiền lớn để sống cuộc đời phong lưu cho đến lúc chết. Nếu lúc ấy mình còn trên đời này, mẹ con Jeannette sẽ được bà bao bọc. Với ý nghĩ ấy, Nagamoto muốn Jeannette kết thân với bà Năm Sương Thu. Rồi một buổi chiều nắng đẹp, Nagamoto về nhà sớm hơn, hối thúc. Em thay quần áo nhanh lên. À, tốt nhất là mặc bộ kimono anh mới mua cho em hôm trước ấy. Anh muốn em gặp một người mà khi không còn anh nữa, người đó sẽ là người thân thiết, sẽ vì anh mà bao bọc che chở cho mẹ con em. Jeannette cố kìm lại câu hỏi. Người ấy là ai vậy? Và cô lặng lẽ phục tùng. Trong chiếc kimono màu tím thêu hoa sen trắng, Jeannette trông đẹp lung linh kỳ ảo. Bà Năm Sương Thu tiếp vợ chồng Nagamoto trong phòng khách với sự trọng thị rất đặc biệt. Giản dị trong bộ áo dài trắng, tóc búi cao, được giữ chặt bằng cây trâm vàng nạm ngọc trai, bà Năm Sương Thu có vẻ đẹp đường bệ trang nghiêm. Ngắm nhìn Jeannette, bà mỉm cười nói với Nagamoto. Con trai của ta ơi, cô gái này mang lại cho con hạnh phúc hay bất hạnh đây? Bởi vì cô ấy quá đẹp, quá quyến rũ. Câu nói đùa của ta hãy xem như một lời chúc phúc đó, một lời khen tặng con đã có được trong tay viên ngọc hạnh phúc đây. Cảm nhận đôi mắt phượng tinh anh của bà Năm Sương Thu nhìn soi mói từng đường nét trên gương mặt, làm cho răng nét nổi gai ốc. Những lời bóng gió xa xôi của bà khiến cô mím chặt môi dằn lại sự phẫn nộ. Nagamoto nắm chặt tay răng nét trấn an cô bằng giọng tôn kính một cách đầy ngụ ý. Thưa mẹ đỡ đầu của con đang mang viên ngọc hạnh phúc ấy đến ra mắt mẹ đây. Cuộc sống của cô ấy về sau này gắn chặt với mẹ đấy. Con tin như vậy vì tấm lòng con luôn hướng đến sự lớn mạnh của đạo binh mà mẹ đang nắm giữ. Hãy làm cho nó lớn mạnh để phụng sự cho lý tưởng đánh đuổi quân Pháp cướp nước mà mẹ căm hận.
Các bạn vừa nghe nghệ sĩ ưu tú Hà Phương thể hiện những trang tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay do biên tập viên Võ Hà biên tập. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.